SBS Việt ngữ.
Công Minh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sức khỏe là vàng trên SBS Radio. Trong chương trình hôm nay, Công Minh mời quý vị cùng tìm hiểu về mối liên hệ giữa bệnh não và bệnh mắt với phần tư vấn của bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn. Thế nhưng trước hết, mời quý vị cùng theo dõi phần điểm lại những tin tức y khoa quan trọng trong tuần qua. Các nhà khoa học Úc vừa tiến hành một bước đột phá trong nghiên cứu ung thư bằng việc phát minh ra một loại thuốc mới có khả năng khiến các tế bào ung thư ngủ đông vĩnh viễn. Theo đó, mặc dù các tế bào ung thư này không bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng chúng không có khả năng phân chia và phát triển để gây nguy hiểm cho bệnh nhân. Qua thử nghiệm trên chuột, thuốc có hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư máu và gan. Đặc biệt, thuốc không gây hại đến các tế bào khỏe mạnh khác. Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Y khoa Walter and Eliza Hall hy vọng sẽ sớm tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người để những bệnh nhân ung thư máu và gan sẽ sớm tiếp cận với loại thuốc điều trị hữu hiệu hơn. Hơn 1.000 hồ sơ y tế của bệnh nhân đã bị phát hiện vứt tung dưới sàn nhà của một cơ sở chăm sóc người cao niên bị bỏ hoang do chính phủ New South Wales điều hành. Theo điều tra của đài ABC, những hồ sơ này chứa đựng thông tin chi tiết của bệnh nhân, tiền sử bệnh, các biện pháp điều trị hay những ghi nhận về hành vi cư xử của bệnh nhân. Trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2002, tại Viện Dưỡng Lão Garawarra thuộc vùng Hillsborough, tiểu bang New South Wales. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều tài liệu khác như những báo cáo của nhân viên xã hội, thư giới thiệu của bác sĩ và nhiều đơn nhập viện của bệnh nhân. Đây được xem là những thông tin cá nhân cần được bảo vệ. Sự việc đang được Bộ Y tế New South Wales tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm. Theo báo The Age, hãng sản xuất bao cao su Durex đã thu hồi một số sản phẩm hiện đang được lưu hành tại Úc để bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Công ty Durex trấn an người tiêu dùng Úc rằng đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa bởi Durex phát hiện một số bao cao su loại Real Feel Non-Latex được sản xuất vào đầu năm nay có thể không đáp ứng tiêu chuẩn ISO quốc tế khi sản phẩm gần hết hạn sử dụng. Loại bao cao su Real Feel đang được thu hồi thuộc lô sản phẩm có số hiệu 100-043-2443. Quý vị có thể tìm thấy mã số sản phẩm ở phía dưới cùng của gói bao cao su và trên bao bì giấy bạc. Thưa quý vị, thông thường khi nhắc đến một số bệnh về mắt hoặc não, chúng ta thường hay nghĩ rằng hai bộ phận quan trọng này không có mối quan hệ bệnh tật. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y khoa thì có mối liên hệ giữa mắt và não, đặc biệt dựa vào chuyên môn. Các y bác sĩ nhãn khoa có thể sớm chẩn đoán bệnh nhân đang mắc khối u não. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công Minh đã mời bác sĩ nhãn khoa Châu Võ Thiếu Sơn từ Cabramatta, tiểu bang New South Wales. Sau đây bác sĩ sẽ chia sẻ một số thông tin hữu ích về mối liên hệ giữa bệnh mắt và bệnh u não. Mời quý vị cùng đón nghe. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể giải thích là giữa não bộ và mắt có mối quan hệ như thế nào trong y khoa?
Chào Công Minh và quý vị thính giả của chương trình SBS. Não liên hệ đến mắt rất là nhiều bởi vì dây thần kinh thị giác là dây thần kinh chuyển hình mình thấy trong mắt vào não. Thành ra mắt và não nó có ảnh hưởng qua cái dây thần kinh thị giác. Cho nên có rất nhiều bệnh trong não ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác thì nó sẽ ảnh hưởng tới thị lực và bệnh nhân có những triệu chứng giống như mờ mắt.
Nếu nói như vậy, khi mà một bộ phận bị tổn thương thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng của mắt đúng hay không thưa bác sĩ?
Dạ đúng, thường khi mà não có chấn thương đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới thị lực của bệnh nhân. Tuy rằng chính con mắt hoàn toàn bình thường, nói chung rằng khám mắt những cái cấu trúc như là cái giác mô, thủy tinh thể, võng mạc đều bình thường, nhưng mà bệnh nhân vẫn không thấy đường bởi vì phần nối từ mắt là dây thần kinh thị giác đi vào não đã bị trục trặc do những cái bệnh như bệnh stroke hay những bệnh viêm trong não.
Vậy thì những triệu chứng cơ bản để mà bác sĩ chẩn đoán bệnh về mối liên hệ giữa bệnh mắt khi mà bác sĩ nghi có liên quan đến u não là gì thưa bác sĩ?
Nói chung bệnh u não chia ra hai phần. Thứ nhất là triệu chứng do cái áp suất trong não tăng lên. Thí dụ như u não mà u độc thường làm trong cái áp suất trong não tăng lên thì bệnh nhân thường có những cái triệu chứng giống như là nhức đầu, bị ói mửa và thường ói mửa nhiều vào buổi sáng, hoặc ho làm nhức đầu cao hơn, rồi sau này nó sẽ đến ảnh hưởng đến vấn đề trí nhớ. Những cái triệu chứng đó thì tương đối là bác sĩ gia đình họ sẽ nghi ngờ và họ sẽ gửi bệnh nhân đi chụp hình não để tìm u. Nhưng mà những cái triệu chứng đó tương đối là ít. Đa số u trong não may mắn là không phải là loại là u độc, nó là u hiền. Nhưng mà cái địa điểm của u trong não nó đè lên dây thần kinh thị giác. Thành ra triệu chứng đầu tiên của bệnh nhân không phải là nhức đầu hoặc ói mửa, nhưng mà họ cảm thấy là thị lực họ không có rõ giống như lúc trước. Mà khi đi khám mắt, thường thị lực bị mờ là bệnh nhân có thể bị bệnh cườm, bệnh giống mạc. Mà ngược lại những bệnh nhân này hoàn toàn không có vấn đề bị cườm hoặc hư giống mạc. Ngược lại là dây thần kinh khi khám thì thấy thứ nhất là nó bị teo và thứ hai là bị sưng. Thì lúc đó bác sĩ mắt sẽ nghi ngờ đây là có thể u mắt đè lên dây thần kinh thị giác. Thì sau những cái xét nghiệm và chụp hình thường là dùng kỹ thuật MRI, lúc đó bác sĩ sẽ tìm ra được địa điểm và cái size của cái u trong não.
Một khi đã chẩn đoán chính xác về mối liên hệ giữa hai bệnh này, thì việc điều trị sẽ được tiến hành như thế nào thưa bác sĩ?
Nói về u độc, tiếng Anh gọi là cancer, vấn đề điều trị nó hơi phức tạp. Đa số là bệnh nhân phải được có thể phẫu thuật trị thêm bằng phóng xạ hoặc là dùng chemotherapy. Nhưng mà đa số u trong não là u hiền, tiếng Anh gọi là pituitary macroadenoma. Cách trị cũng là phẫu thuật và phóng xạ sau đó. Kết quả dĩ nhiên u hiền là tốt hơn u độc.
Không biết là sau khi điều trị bệnh u não thì thị lực của bệnh nhân có ảnh hưởng gì hay không thưa bác sĩ?
Cái đó tùy vào cái size của cái u. Đối với những u hiền đó thì hầu như đa số bệnh nhân tầm nhìn sẽ phục hồi rất nhiều sau khi trị. Dĩ nhiên u lớn thì khó trị hơn u nhỏ và thị lực sẽ phục hồi hình như hoàn toàn nếu u còn tương đối nhỏ. Nhưng mà mình đã có rất nhiều bệnh nhân trong 18 năm qua có u não sau khi được bác sĩ chuyên khoa não phẫu thuật bắn phóng xạ, cái u có thể từ 3 hoặc 4 cm rút lại còn nửa cm và đa số bệnh nhân sẽ phục hồi thị lực được tới 80-90%.
Và như bác sĩ vừa kể đó, đối với những khối u mà lớn thì các bác sĩ có thể dễ dàng phát hiện ra u não và có liên quan đến mắt. Nhưng mà đối với các khối u nhỏ thì không biết là bằng cách nào để mà mình sớm phát hiện cho bệnh nhân có thể là có ảnh hưởng đến mắt hay không thưa bác sĩ?
Rất tiếc là khi những cái khối u não rất là nhỏ, nó không có triệu chứng gì hết. Và mình phải nhấn mạnh rằng rất nhiều người có những cái u não mà loại u hiền trong não rất nhiều năm rồi mà không có triệu chứng và sự phát triển nó rất là chậm, thành ra cũng không có nguy hiểm. Từ khi nào bệnh nhân đi chụp hình não, thí dụ bị bệnh viêm xoang hoặc những bệnh khác thì họ tìm ra những cái u não, tiếng Anh gọi là ngẫu nhiên đó, là coincidentally, thì mình thấy. Nhưng mà rất tiếc rằng không có cách nào, và ở đây mình không có khuyên bệnh nhân phải đi chụp hình não thường xuyên để tìm u não, bởi vì tỷ lệ đó rất ít, và chụp hình não dùng MRI thì rất là tốn kém, hoặc là dùng CT thì nó ngược lại, nó có phóng xạ vào não nhiều. Thành ra nói chung u não phải đến một cái khối nào và cá tính nó phải độc thì lúc đó mới có nguy hiểm. Rất có nhiều bệnh nhân có u não rất nhỏ nằm trong não, cái đó là không có vấn đề gì là nguy hiểm hết.
Xin chuyển qua một vấn đề khác. Đối với một số bệnh nhân bị tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ, không biết là căn bệnh này có ảnh hưởng đến mắt hay không thưa bác sĩ?
Dạ, có ảnh hưởng tới mắt trong một số trường hợp. Mình bàn tai biến mạch máu não hoặc là stroke là một danh từ rất là rộng. Và triệu chứng của tai biến mạch máu não thì giống như là liệt tai chân hoặc là méo miệng hoặc là mất trí nhớ thì cái đó ai cũng biết. Nhưng mà cái tùy vào cái địa điểm trong não nó bị ảnh hưởng. Thành ra có một phần trong não nó giúp cho bệnh nhân nhìn thấy hoặc là nó giúp những tế bào, những cái cơ thịt mắt di chuyển. Khi cái phần này bị ảnh hưởng thì triệu chứng mắt thứ nhất là bị mờ mắt hoặc là không thấy đường. Thứ hai đó là nhìn một hình trở thành hai hình. Thứ ba là bị triệu chứng sụp mí mắt. Và thứ tư đó, bệnh nhân tuy nhìn thấy chữ nhưng mà họ không có nhận xét được hoặc không hiểu được cái chữ đó là chữ gì. Thành ra cái đó là những cái triệu chứng về mắt do bệnh tai biến mạch máu não tạo ra.
Được biết, trong nhãn khoa còn có một số phương pháp mà khi chụp hình mắt, bác sĩ có thể phát hiện ra bệnh mất trí nhớ. Bác sĩ có thể thông tin thêm về phương pháp này được không ạ?
Dạ, bây giờ mình bàn sơ sơ về bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer là một bệnh ảnh hưởng người lớn rất là nhiều, nhất là những người 70 trên 80. Bệnh này là một bệnh thái quá trong não khi mình lớn tuổi, những tế bào não nó bị teo và trong não có những chất tiếng Anh gọi là plaque là nằm trong trọng làm mất trí nhớ. Rất tiếc rằng cái bệnh này hiện bây giờ đó là khi bệnh nhân có triệu chứng thì đi bác sĩ chuyên khoa chuyên về não, họ đặt những câu hỏi, họ khám bệnh nhân, họ chụp hình não bằng kỹ thuật MRI hoặc là PET scan thì họ tìm ra bệnh. Nhưng mà khi bệnh bắt đầu có triệu chứng rồi đó, mất trí nhớ rồi thì rất là khó trị hoặc là trị không được. Thành ra kỹ thuật bây giờ đó là khuynh hướng về tìm những cái bệnh này 20 năm trước khi bị bệnh. Thí dụ mình 70 tuổi sẽ bị bệnh, nếu mình tìm được cái bệnh này 20 năm trước thì có thể có những cái thuốc mình có thể uống để ngừa được hoặc là chặn cái bệnh phát triển. Thành ra khuynh hướng bây giờ là mình không biết chụp hình não rất là khó khăn và lấy tế bào não đi thí nghiệm thì rất là nguy hiểm. Mình hiểu rằng cái võng mạc và dây thần kinh thị giác có liên hệ trực tiếp với não, nó là một dạng của tế bào não. Thành ra bây giờ có những kỹ thuật mới đang được phát triển. Thứ nhất là kỹ thuật OCT. Kỹ thuật OCT là kỹ thuật mình bây giờ đang dùng để chụp những người bệnh tiểu đường, bệnh thái hóa bằng liễm trong mắt. Thì họ tìm được rằng những người bị bệnh mất trí nhớ, cái lớp chiều dày của võng mạc họ mỏng hơn những người bình thường. Cái đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là kỹ thuật chụp hình phía ngoài của võng mạc. Là những người bị bệnh mất trí nhớ, phía ngoài họ có những cái chấm trắng trắng thái hóa phía ngoài. Thành ra đây là những cái kỹ thuật có rất nhiều hy vọng và triển vọng để tìm được bệnh mất trí nhớ 20 năm trước khi bệnh nhân có phát triển triệu chứng và hy vọng sẽ điều trị được.
Dạ, còn một câu hỏi cuối về mối liên hệ giữa bệnh mắt và não. Xin bác sĩ có lời khuyên nào dành cho thính giả của SBS trong việc phát hiện, điều trị và phòng ngừa những căn bệnh vừa nêu trong chương trình hôm nay được không ạ?
Dạ, thứ nhất mình khuyên bệnh nhân về để ý về triệu chứng nhức đầu. Nhất là khi mình lớn tuổi rồi. Thí dụ mình đã có nhức đầu nhiều năm rồi, loại nhức đầu kinh niên mà nó không có thay đổi thì dĩ nhiên không gì lo. Nhưng mà mình bệnh nhức đầu mình bắt đầu thay đổi, thí dụ nhức đầu nhiều đi chung với ói mửa, ho, nhức đầu nặng thêm và nhức đầu đi chung vấn đề mở mắt thì lúc đó nên đi khám mắt để coi rằng trong dây thần kinh thì giác mình hoặc có vấn đề hay không. Thì nếu mà dĩ nhiên nếu mình có u não mà chụp hình sớm, tìm được bệnh sớm thì sẽ khám phá được sớm, trị được tốt hơn. Vấn đề thứ hai mình khuyên rằng bệnh nhân thường đặt rất nhiều câu hỏi. Mình ăn uống như thế nào để bảo vệ mắt và bảo vệ sức khỏe mình? Câu trả lời là mình nên ăn uống đồ ăn tươi nhiều như rau, cải, cá và tránh những tiếng Anh, đồ ăn tiếng Anh gọi là processed food là có dùng nhiều chất hóa học trong cộng. Thành ra nói chung sức khỏe mình càng tốt, mình ăn uống càng tốt thì những bệnh mắt, bệnh não khi càng về lớn tuổi càng ít.
Xin cảm ơn bác sĩ qua cuộc trao đổi này.
Cảm ơn Công Minh và xin chào quý vị thính giả của chương trình SBS.
Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Công Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Sức khỏe là vàng kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.